đó, rồi tham danh dự nè, tham ăn nè, thằng ông hồi nãy đó, tham ăn, rồi tham ngủ nghỉ nè, rồi cung phụng cho cái thân này, cái gì nữa, đài sát danh mình về cung phụng cho cái thân này thôi, cho cung phụng cho ai đâu. Rồi tới hồi nó sao, nó cũng già, nó cũng chết thì nó cũng đem chôn. Cái vậy mà cung phụng cho nó thành cục vàng rồi mình cũng mừng, nó thành con người mừng vàng mình cũng mừng, phải không? Không phải nó như vậy. Cho nên đó,
mình ăn rồi nó cũng chết à.
Mình ăn thịt cá như càng nhiều chết nó còn sình bự hơn, rồi mình túi hơn người ta nữa. Nó túi hơn mấy cái thân mà người ta ăn chay nữa. Tại trong đó tàn là tới dữ. Vì ta miếng ăn cho nên thường thường con người á hay giành giật miếng ăn. Cái gì thấy không, mấy cái chỗ mà đói mà mình phát quà cho anh, trời ơi, đưa cái tay á, đưa tay không biết đưa tay không à, không có miếng ăn chết thì sao, cho nên phải giành giật miếng ăn. Mấy cái nước mà nó đói á mình qua phát đồ ăn á, thấy cái gì không, đưa cái tay lên vậy nó giành với nhau, nó giành miếng ăn á, người kia không có gì hết nó cũng kệ luôn à. Nghèo nhiều á, bữa này nhiều cái cô thấy trên internet đó, xe lọc á, xe lọc á chết người ta đó, mà nó lo nó cứu người ta, nó lo nó hôi của không hỏi gì. Bữa qua kia là có hai chồng cái chị kia là bị hai cái xe ra đụng nhau á, phật cháy lên. Mới nè, phật cháy hai chồng cháy, mà vợ thì cháy rồi, ông chồng đang lo, ai cũng lo cấp cứu á, vậy mà tới nó giật mấy cái vỏ sắt đi cũng tìm ác vậy đó, Việt Nam á. Rồi cái xe kia gãy trên đèo, con ta lọt qua một cái rồi nó đổ xuống ba cái thùng mì rồi đó. Rồi không ai ra lo cứu cái người kia mà nó lo lụm mì quá vậy. Trời ác lắm vậy, dã man lắm á, đói á, lo hôi của quá. Đừng có tưởng mà mình có cái chuyện gì cháy nhà, tới nó cứu mình qua cháy nhà, tao lấy hết đồ luôn vậy. Phải giành giật mấy ăn này nè, chứ sao? Mới thấy chợ con người mà dã man quá, mà cùng chung huyết thống của mình, cùng chung nòi giống của mình, nói gì? Cái gì? Con người làm cho nó hết lương tâm mà, không còn lương tâm. Chứ gặp ở bên Úc này mình đâu có đâu, phải không? Hả? Nhiều lắm á vậy. Để mấy người mà ăn dụng nè, cái từ ăn dụng này, ăn lén nè, cái này biết không? Ăn dụng lén nhiều lắm. Cái ông kia ổng đi, cái bà kia bà đi về, bà đi làm ruộng về, bà nấu khoai lang á, cái bà lấy củ bà vô trong cái cửa bà đứng này, cái ai thôn lắm, tại thôn quá, bà chờ ông chồng bà về chịu không nói, bà ăn lấy củ, thì ông chồng của bà giữ tay giữ đồ vô, cái sao tại mùi thơm quá chịu không nói, cái này vô sao lấy củ ăn lén, tính thôi tao ăn lén vợ cũng lấy củ vô, thấy bà vợ đứng trong móc cửa đứng ăn. Cái ông Dũng nói, ủa em đưa ăn hả, anh đem tính đem cái củ này thêm cho em ăn thêm củ nữa. Quê cười dữ á,
quê
tức cười lắm, con nhỏ kìa tức cười lắm, đã ăn lén tức cười nhiều chuyện lén nha. Nhỏ kìa nó là về làm dâu cái bà nọ, thấy không, cái gì thấy một lỗ rau muống thì nó luộc, thấy con luộc cho mày rau muống mẹ ăn đi ha, cái luộc một lỗ rau muống mà nó luộc lát nên nó xẹp còn cái dĩa, cái nó khóc thằng dâu á, nó ủa sao mẹ đưa cho một lỗ bây giờ còn cái dĩa, sợ mẹ nói mình ăn dụng, cho nó khóc. Cái ba hỏi ủa gì con, nói tại vì con luộc cái lỗ rau nãy mẹ đưa một lỗ bự mà bây giờ nó còn có chút xíu à, con sợ mẹ nói con ăn dụng. Bà nó không có đâu, thường thường luộc rau cái nó ngót vậy đó. Thì nó to đó, thì nó ngót xuống còn nhỏ chứ đâu có gì đâu sợ. Cái nhỏ này nó mừng quá, đồng chân nó ngọt cái nhờ nó xếp á, nó xẹp á, nó ngót cái một lá đâu nó ở đó, đâu đâu nhìn cỡ 3-4 tuần vậy, cái bà biểu nó luộc 5 cái hột gà. Thèm á, hột gà luộc nó tốn chứ sợ nó thèm quá. Cái đấy nghe, nó ăn hết hột, cái lát nó còn 4 hột bưng đi bà. Cái bà nói, ủa sao nãy má nói con luộc 5 hột, để cho má hột nè, chồng con hột, hai thằng con hai hột, hai đứa cháu hai hột, chứ chưa có con, nó mừng. Cái mà giờ sao còn 4 hột sao chia, cái nói, giờ tới mẹ, tại nó ngót đó mẹ. là thằng ếch là ngót. Nên bây giờ nó ăn bớt hột, còn bốn hột nó là ngót nữa. Cười ơi. Vui. Nhớ rồi. Cười. Vậy ăn dỗn nặng lén nè. Lửa miếng to. Thiệt nè, lửa miếng to này cô thấy nè. Này cô cũng bưng ra đó chứ không. Mà mỗi người Phật tử có bóc miếng vậy mà cũng liếc luôn đưa ấm hầm chứ. Cô để ý à. Mà ngộ nè, không ai chịu bóc miếng nhỏ. Ngộ à. Rồi á, lửa miếng to hơn, lửa miếng ngon hơn. Đó, từng đường vậy cũng tắm của mình. Ăn nó to chút, có giỏi chừng chút xíu trong lòng. Vậy mà mình cũng mấy mớn à. Có phải không vậy? Lửa miếng ngon nó lấy à. Tạc của mình nhá. Cười á. Bày tiệc tùng nướng thịt chúng sanh để ngon miệng. Thấy chưa? Đó. Vì nó ăn nó vậy đó. Rồi đi câu cá bắt cua tôm nè để ăn nè, rồi cắt cổ nhổ lông thú vật để ăn uống máu thịt. Thấy chưa? Mình á ăn tươi giống ngon, ăn tươi giống ngon. Rồi suốt ngày lo nấu nướng thịt xương để ăn, có phải không? Sáng nấu, trưa nấu, chiều nấu, chiều đây ăn á thì bây giờ phải bỏ thịt lên hầm phải không? Đó, hầm thịt trong cá chứ cho nó hầm chứ. Trời ơi, đi làm cực khổ chỉ vì miếng ăn thôi. Chứ làm sao giờ, ăn vậy á. Rồi bị chết chỉ vì đi tìm miếng ăn. Đi câu cá đi làm ăn đó. Rồi bị đi chết lên chết, bị tai nạn rồi cũng vì đi tìm miếng ăn chứ không có gì hơn á. Tôi thấy biết bao nhiêu sự chết mà cũng vì để dành á, tìm miếng ăn thôi. Rồi nuôi thú trong nhà để giết ăn nè. Hận sâu như núi, như biển nè. Hận cao như núi, hận sâu như biển. Những con thú bị giết á, nó mang nặng hận thù lắm, cho nên nó đầu thai lại trở lại làm con như cái đám thù, cho nên thành con bệnh nó vậy. Bởi vậy chứ Đức Phật nói cái người phạm giới luật, cái người phạm giới luật á, cái bài này Đức Phật nói về người phạm giới luật của Phật á. Phạm giới luật của Phật á gồm có hai loại. Có người thì biết lỗi và người biết phạm giới mà không nói ra. Còn có người biết lỗi mà nhận lỗi. Hai loại người. Cái người mà biết lỗi á, thì biết nhận lỗi của mình. Cái người đó là sáng suốt đó, xin sám hối, nguyện sửa lỗi lầm lại được. Cho nên được mọi người rất là hoan hỷ đó. Khi mà người ta sám hối á, thì ai là không hoan hỷ. Ở trong luật của Phật á, khi sám hối là hết tội. Hay vậy á. Khi mà sám hối rồi thì được sạch tội, trở thành trong sạch trở lại. Chứ không có nhắc tới nhắc lui cái chuyện của người ta. Ai là không có lỗi phải không? Nhưng mà có một cái số người á, nó biết nó phạm giới chứ sao không biết. Nó biết đó, nhưng mà nó không nói ra mà nó không nhận lỗi, nó che giấu luôn. Giống như cái ông hồi nãy ăn bụng gạo rồi đó. Đó, ăn bụng gạo mà không chịu, không nói ra để cho người ta rần rộ lên, rồi người ta phải đi mổ. Rồi lát mới lòi gạo ra mà lỡ bị sao rụng cái miệng nữa, rụng cái mắt nữa. Cho nên cái gì á che giấu thời gian ngắn thì được, nhưng mà che giấu thời gian dài thì cũng bị người ta tìm ra cái tội ha. Rồi khi mà người ta tìm ra cái tội rồi thì người ta kết tội. Ở trong luật nhà Phật á, đã cái tội mà không có chịu sám hối mà để trong đại chúng nói ra đó thì sẽ bị trừng phạt theo luật, theo cái luật á, trừng phạt hoặc là đuổi ra khỏi chúng, hoặc là lấy y áo cho là không cho tu đâu. Khó thấy thấy kỳ rồi ông có ông thầy nào mà với cái thằng Đàm Vĩnh Hương thì ông lên ông hung nó nhá, không bị hơn môi không gì đó. Rồi ông mua chai rượu rồi đó, nhưng mà ông ra đời rồi. Đó là giáo hội bển họp lại sửa là đuổi ông ra khỏi chúng, đuổi ra không phải đuổi luôn mà đuổi 3 tháng hay 5 tháng gì đó. Đó là bắt đầu họp chúng lại, bắt đầu họp chúng lại có muốn chọn vô hay không. Cho nên bị cái mang tiếng xấu suốt đời thôi. Đức Phật dạy nè, làm người ai cũng có lỗi, làm người ai cũng có lỗi, mình nhớ nha. Mình không có lỗi không có sao hết chứ, ai cũng có lỗi. Dám nhận lỗi lầm của mình là người có trí đó. Đức Phật nói vậy á, có lỗi thì nhận thôi chứ không sao á, đừng che giấu gì đó. Mà nếu mà mình có che giấu tội lỗi á, là mình dối gạt người mà cũng là dối gạt mình đó. Mình có lỗi mà mình nói mình có lỗi mà dối gạt mình. Hỏi chứ, mình làm cái gì mình cũng biết hết á. Mình giận ai, mình nghĩ xấu ai, mình là người biết trước nè. Cái lương tâm mình nó biết trước. Cho nên mình á, mình nói mình không, tức là mình che giấu con người của mình, mà mình che giấu con người mình rồi. Đức Phật nói á, người thấy rõ tội lỗi mình là người tỉnh giác. Thấy không? Mình tỉnh giác đó, mình thấy rõ lỗi của mình là tỉnh giác. Người có che giấu lỗi mình là người si mê, tạo nghiệp ác đó. Mình che giấu cái lỗi thì cái lỗi này nó thành lâu ngày, nó quân tập thành cái nghiệp. Cái nghiệp là cái gì biết không? Là cái thói quen đó. Giống như vậy đó, cái nghiệp là cái thói quen mà nó bỏ, mình bỏ không được. Cái đầu nó khống chế lại mình, nó bắt buộc mình phải làm theo nó. Nghĩ đó là nghiệp đó. Nghiệp á là nửa sau này mình chết rồi nó dẫn mình đi đầu thai. Chứ không có ai dẫn đi mình đầu thai. Chỉ có nghiệp mình dẫn đi đầu thai thôi. Gây tạo nghiệp ác hay đầu thai ác, mày gây tạo nghiệp lành này đầu thai lên trên. Vậy nhá, phải trên. Chứ Phật nói sám hối là một cái pháp Phật chế ra để trừ tội lỗi đó. Tại sao mình không có áp dụng cái pháp sám hối để mình trừ tội lỗi của mình? Con người á, mình nhiều đời nhiều kiếp có tội rồi lỗi lắm, nên mình sám hối. Bởi vì mình đâu có lỗi gì đâu, mình đâu thấy mà hai tuần mình sám hối lần, phải không? Đó, hai tuần mình sám hối lần để cho mình thấy có lỗi gì mình sửa. Chứ nếu mà để tán lâu nó quên chưa, cho nên hai tuần lần rồi phải đọc lại giới luật đó. Mà mấy người biết ăn năn sám hối sửa lỗi được chư Phật khen ngợi và hộ trì lắm. Vậy á, Đức Phật nói vậy á. Những người nào mà biết lỗi á thì ăn năn sám hối và chư Phật hộ trì cho những người đó hoài à. Có hai cái ông kia nè, ổng tới cửa
chết ta hết giờ.
Ổng ăn nghe hai ông ăn mâm cơm nhau, gấp ăn còn hai miếng. Không ai chịu ăn cho. Bởi vì hai miếng, miếng lớn miếng nhỏ. Còn miếng thì lớn miếng nhỏ xíu à. Thì hai ông muốn nghĩ là nếu trong vòng hai miếng đó mà ai gấp đó là phải gấp miếng nhỏ nha, ai gấp miếng lớn. Thấy không? Coi kỳ. Thì có ông kia tự nhiên gấp miếng lớn. Cái ông nọ nói chứ. Tôi nói cho mày nghe. Có người mà ăn uống nhau thì hỏi hai miếng mày phải gấp miếng nhỏ nha, mày tại sao mày gấp miếng lớn? Gấp miếng lớn tao đâu có được. Cái ông kia ông nói chứ. Nếu mà trường hợp của anh á, anh gấp miếng nào? Này, trường hợp tao gấp miếng nhỏ chứ tao gấp miếng lớn. Ông kêu mày nói, té ra anh gấp miếng nhỏ cũng miếng lớn như vậy em rồi. Đàn bà thì cũng là cái phần của em lớn rồi. Đàn còn nói gì nữa? Không, anh nói gì nữa?
Đúng không?
Không. Nhưng mà đừng đừng nổ đó. Lớn chút xíu à. Lớn chút chút mà không có đáng bao nhiêu. Mà ai cũng thích lớn á. Ông tin đấy coi à. Mình có đem ra đổ tam hay đổ hết gì coi. Tắt lửa cho lớn lên chứ. Gỡ lắm. Để một ngày có thích là. Nó tắt cho mình nó lâu rồi. Nó lơ vậy á. Vui á. Bởi mình học nè. Mình cái bé cái tánh của mình nó như vậy. Vui. Mình không có xấu gì hết trơn á. Bà làm nha. Mình vậy á. Mình quen này.
Em sẽ mẫu cái dĩa thì nào ra em sẽ mẫu. Con ăn thì
quyết là thâu cái dĩa ra.
Nhớ đi
để mình biết đó nè các bạn. Thì từ đây về sau mình sao?
Nhưng mà
đem mình ra. Hãy khi mình nhìn vô cái đổ mình lửa nào nhỏ nó trước. Mày vui lắm, lớn chút xíu à. Mày cũng tính lớn à. Để hết giờ phải không? Giờ hết năm nay xong rồi mình nghỉ hai kỳ nữa nha. Để ở nhà mỗi tuần về đi niệm Phật, bắt đầu hạ thủ tu. Còn không có bao nhiêu á, không có còn bao nhiêu năm ở trong đời sống mình đâu. Hạ thủ tu. Thấy không? Hạ thủ tu làm sao cho đủ điều kiện mà mình tắt thở mà Phật là phóng quang á. Tôi hiểu nhớ không? Chứ không đủ điều kiện phóng quang đâu. Bây giờ á, bắt đầu từ chiều nay về á, Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần hộp. Nếu mà trong khi mình á, mình niệm 3 câu mình lần hộp rồi á, mà nó còn sao lãng không lần. tập vậy đó. Con nhớ đi, cứ cái gì á, thấy cái chén này cũng đặt A Di Nam Mô Di Đà Phật, thấy tí hỏng rau cũng Nam Mô Di Đà Phật mà không phân tích gì hết á. Cái gì phải làm như vậy, đến khi nào á cái gì thấy hết đồ đạc trong nhà cũng A Thành A Di Đà Phật hết thì mới được. Phải tập á, khó vậy á mấy gì, tất cả cũng đều là A Di Đà Phật hết mới là A Di Đà Phật. Cái bà đó bà đi tu thiền nè, bà đi tu đủ hết á, cuối cùng rồi bà trở về trong thầy mà bà chơi đó. Ông thầy đó dạy bà chỉ niệm A Di Đà Phật thôi. Thì bà tu một thời gian bà riết rồi bà thấy cái áo A Di Đà Phật, cái quần A Di Đà Phật, quét nhà A Di Đà Phật, giấy A Di Đà Phật, bà không còn phân tích gì hết. Thì lúc đó không còn phân tích gì đó, giống như Hòa Thượng Nhất Tịnh nói, không còn phân tích gì hết, chỉ thấy hiện nay tại đây và bây giờ chỉ biết đó thôi. Thì tất cả mọi việc, mọi gì, mọi sự bây giờ mình gặp từ sáng tới chiều nó thành A Di Đà hết. Thì bây giờ bà nói thưa thầy, bữa nay con thấy được A Di Đà rồi. Thì bắt đầu từ đó ông thầy ông bắt chứng cho bà là cái người đắc đạo, đắc được. Cái bắt đầu từ đó, bắt đầu từ bà cứ quét nhà, lau nhà, bà ở trong đó, cái tiền viện đó, bà làm những cái việc rất là an nhàn tự tại. Mà không có ai làm cho bà buồn phiền mà bà cũng không tích gì luôn. Bà sống cho đó khi bà thành đạo, bà chết phóng hào quang. Hay lắm cái gì. Cái gì cứ vậy đi, đừng không tích cả. Ai nói mình câu gì cũng mình nghe mà vậy chứ mình cũng ai đại. Mà cái những cái mặt mà mình ghét á, những cái mặt người nào mình ghét á mà nó hiện ra trước mình khó chịu á, mình lấy cái tượng ai đàm chán trước họ chứ, thấy không? Chán trước họ vậy đó, mình lấy cái tượng như đàm mình chán trước họ thì mình hết rồi, mình ráng tu cái gì, tại vì cái đất này nó gần bể rồi, tu không kịp á nha, để cái tu không kịp á vậy, ráng đi nha. Tại vì á biết sao, bây giờ nó đang bình yên nè. Nhưng mà ít bữa đó, ít bữa cái trái đất này nó không bình yên cho quý vị tu đâu. Hiện nay mình đang á, ở trên đất Úc này đương bình yên, tu đi. Đâu có biết năm mừng năm sau nó có bình yên như vậy để mình tu không? Hay là nó loạn động lên. Mà nó loạn động lên á, thì mình phải lo cho con mình có gì không? Mình lo cháu mình có gì không? Cho nên cái hoàn cảnh nó làm cho mình cái tâm rộn ràng. Nó không có yên được. Nhân Đức Phật nói á, mình phải tu cái hiện tại, hiện giờ. Mình phải tu hiện nay nè. Được lúc nào tu mấy mình có đợi ngày mai. Chuyện gì hôm nay mình làm liền bây giờ. Mình đừng có đợi ngày mai. Nó ở mình còn sống mười mấy năm để từ từ tu. Mười mấy năm sau lỡ đây nó loạn lạc thì sao? Mình đâu có tu được. Rồi mình không có mở được cái đạo tràng báo con trai thì sao? Thấy chưa? Cho nên nó bây giờ tu mình lo tu. Thì mấy vậy ha. Thì là Phật trời. Chúc cho mấy vị được nhiều may mắn, gặp nhiều duyên để tu hành.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.